Sư Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Thiên Hỏa Đốt Trược Hỏa, Y Sĩ Tự Trị, Ánh Sáng của Đại Bi. Chúng ta chấp nhận cái bệnh để mình học cái bệnh. Ở trong cái bệnh mới trị hết cái bệnh. Còn không ở trong cái bệnh, không trị hết bệnh. Chúng ta đang trị bệnh. Ở trong cái bệnh tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục. Nếu chúng ta bằng lòng vun bồi sự sáng suốt, chúng ta là ánh sáng ở trần gian. Khi biết chúng ta là ánh sáng ở trần gian, thì chúng ta phải chọn hướng về ánh sáng mà tiến về ánh sáng của Đại Bi, thì đâu còn khổ nạn nữa. Nghiệp mọi người đều có, bệnh hoạn tức là nghiệp trong sáng, như Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Người tu vô vi cũng như bước vô một khóa học, mà cái nghề này chúng ta học cho tới cùng. Chúng ta sẽ hiểu lực học quân bình của thể xác cũng như phần hồn, và chúng ta cảm thức chấn động của vũ trụ như thế nào. Lúc đó, chúng ta mới làm việc đơn giản, nhẹ nhàng và làm nhiều việc trong một lúc. Huynh đinh nằm ở đâu? Bệnh tâm, bệnh thân là sao? Khi bệnh là phải học bệnh. Phản nguyên tử lực là như thế nào? Lưu ly quang Phật là gì? Nếu là lương y, khi gặp bệnh nhân phải làm sao? Tại sao Đức Thầy nói, tu vô vi sẽ học lực học. Lực học của vũ trụ, lực học của thanh không, lực học của đại thanh tịnh, lực học cơ tạng, lực học siêu văn minh. Đức Thầy đại giảng, buồn bực sanh ra bệnh phổi. Thận thủy lưng đâm ra sợ, thận thủy đầy thì không sợ gì hết. Đói bụng mặt hồng, không phải mặt xanh. Cần rất nhiều người tu trong trật tự trở về thanh tịnh. Giá trị phần hồn là đời đời bất diệt. Thiền lấy điển của vũ trụ mang thanh quang về tự trị khai minh tâm thức mới gọi là giải thoát, hồi sinh. Làm pháp luân thường chuyển, pháp luân chiếu minh là đem thiên hỏa đốt trược hỏa, đem nguyên khí của càn khôn vũ trụ đốt trần trược. Đức Thầy nhắn nhủ rằng sau này về chỗ động loạn chúng ta cũng cương quyết đi thì tự nhiên chúng ta sẽ quán thông tất cả mọi sự việc của đời, đạo. Đó là chìa khóa tiến hóa của tâm linh. Khi tham thiền, chúng ta sẽ tạo được chấn động thanh nhẹ hướng về vũ trụ quan mà tiến, thì thân xác không cần lo về phần hồn mà thôi. Giữ sự thanh tịnh đó là phần hồn. Càng thanh tịnh càng sáng suốt, càng thanh tịnh càng từ bi, gia can tạo được hòa khí, sống vui, hòa bình. Chúng ta chung hướng về thanh tịnh mà tiến, đó là đi đúng đường và hợp thời. Tôi tầm đạo, chứ không phải đạo tầm tôi. Tôi tìm Phật, chứ không phải Phật tìm tôi. Ở đời, đừng vội khi người ta, khi là mình hư trước, chứ người ta không hư. Cái gì chúng ta cũng phải học. Ở đời phải nhớ rằng, tu là tu, nhưng mà cảnh chia ly phải có, nghịch cảnh phải có, trò phản thầy phải có, nó mới tách rời và tiến hóa. Pháp này chúng ta ôm suốt đời đi, chúng ta sẽ một chuyên môn cứu đời. Đó là lời Đức Thầy căn dặn hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp. Sau đây, những trích lược lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta hiểu thêm về đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Xin chào thầy. Hôm nay tôi đây là lần thứ hai mà có hai cái dáng gặp thầy, duyên hội thầy hai cô. Tôi không biết là thầy đã giảng chưa, rõ mất thì giờ các bạn đã
lỗi chứ. Không sao, tôi không có sách chưa về tới đây, không có sách chưa tới đây như về nhà nói chuyện gì nói.
Tại vì con biết là con không có ngồi thiền được, thành ra con tu theo cái tịnh độ. Thì con để ý là hôm nào mà con niệm Phật càng nhiều ấy, thì đêm nằm mơ dữ lắm. Như là cái ai mà rút cái óc mình ra mà nằm mơ toàn những là chiến tranh đánh nhau rồi đặt mìn nổ rồi tùm lum hết. Rồi cũng có hôm thì hình như mình đi xuống địa ngục hay sao, mình thấy toàn đầu tô mặc ngựa không, mình ngồi mình nhịn mình chết mình ngó thì nó thấy mình thì nó giang ra thôi. Nhưng mà sau thấy mình càng nhận thật tâm lại càng không an. Trong khi mợ của con đó thì bảo là phải càng nhận thật thì tốt. Con không niệm Phật gì hết.
Con
ngủ rất là ngon lành. Mà niệm Phật là nó
con
lại
tu theo cái đó là con chỉ niệm Phật để được độ thôi. Còn con tu thêm vô vi á, con tu theo khoa học huyền lý. con niệm Phật là đem cái viết ra chân trong ngũ tạng và con quân đình ngũ tạng và hòa với vũ trụ. Nó đi trong khoa học thiền lý thì ta niệm Phật càng khó. Còn con niệm cái đó là niệm tịnh độ là người ta thấy thế sao? Ma quỷ nó có thể thấy thế sao?
Mà sao không hiểu tại sao cần niệm Phật thì càng lâu giữ, còn không niệm Phật thì rất an lành.
Cái đường lối đó nó vậy đó. Còn con niệm cái đằng này là sao? Con làm cơ hồn chí minh là con thấy cái chơi, lấy lại những cái gì con mất. Và con làm quân bình nội tâm nội tạng của con. Rồi con mới niệm Phật là cái chấn động từ bi cho con phát quang ra. Hai cái khác á. À, con nói con đi qua bên tịnh độ thì con chỉ cầu nguyện thôi à. Con niệm như cầu nguyện vậy thôi. Rồi con không có phát quang ra được.
Không, thầy giải thích con vẫn chưa hiểu. Tại vì nếu hôm nào niệm thì mới như vậy.
Con
hôm nào không
lý của Nam Mô A Di Đà Phật kia mà con niệm. Con nói con tu bên kia người ta giải thích cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật ra. Con đâu có tu vô vi.
Dạ, không.
À, thì con nghĩ ở bên kia thì bên kia người ta nghĩ như sao? Niệm Phật thì nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật là cái gì? Con người của thời đại khoa học, con phải hiểu nguyên lý trước khi con làm.
Dạ.
À, Nam Mô A Di Đà Phật để làm gì?
Để thích xấu chữ rồi đó, con đọc con nhớ rồi, con kia rồi cũng lặng quy về một mối ở trên.
Còn cái đằng này con đã đọc chưa? Con lấy con sách thiền về con đọc rõ nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Cái chấn động ngũ tạng của con đâu có mạch lạc, có lưỡi răng rồi răng có nước miếng chảy đều. Tâm thức của con được dọn dẹp và trở lại chân bình. Mà chính con là y sĩ tự trị. Tự trị bệnh như mình là tâm bệnh. Quân bình đâu còn thân bệnh. Không còn thắc mắc nữa. Còn mất quân bình là thắc mắc. Thì phải không? Cuộc quân bình rồi không có gì thắc mắc nữa. Enjoy, gì? Không có gì hết. À, thấy không? Nam thật phương nam lửa bên đinh mô chỉ rõ vật mô hình. A à, nhâm quý gồm thâu nơi thận nó có đường mạch lạc chạy hết á. Như giữ bền ba bao linh tinh khi thần đà ấy chất vàng bao trùm khó cả. Phật hay thân tịnh ở nơi mình. Mình biết chuyện mình để cải tiến và thăng hoa. Chứ không có cái vụ mà niệm mà không hiểu. Những người vô vi đây không có người nào mà niệm không hiểu. Niệm phải hiểu nguyên lý mình, cái việc mình đang làm là việc gì, ý nghĩa của việc mình đang làm. Cái làm một việc mà không hiểu thì không nên làm. Con người học gì khoa học thì con phải hiểu rồi đó. Làm cái việc mà mình không hiểu tại sao mình làm. Thì tự nhiên là rước cái tà kiến xâm nhập vô rồi. Thì con không thấy địa ngục có thấy đâu. nó ép mình xuống à. Nó ép mình xuống. Còn cái này nó giải tỏa ra đi nha.
Tại vì lúc trước cách đây 5-10 năm gì đó thì con có ngồi thiền nhưng mà thấy không có, không làm được khó quá.
Không, bây giờ con phải đọc trở lại, con nghe băng giảng, rồi con đọc trở lại, rồi con mới thấy cái vipassana nó khác. Con cứ lấy cái băng giảng của người khác con nghe đi, rồi con lấy cái băng giảng của ông Tám nghe. Cái energy nó đi chung với cái energy của con và nó mở cho con nghe chỗ này. Hai cái biết thế nào có rõ ràng. Rồi cái kia con nghe nó thế nào, nó nặng như thế nào. Thì người hành giả đó chưa mở được, họ cũng nói lý, nhưng mà cái lý đó không mở. Rồi cái lý này nó mở thì nó đồng đi với con, nó dẫn tiến con được. Như nãy giờ con ngồi nghe đi, con thấy nhẹ chứ đâu có nặng đâu. Đâu có làm gì con mệt đâu. Thấy không? Mà đúng theo cái khoa học, đúng theo đường lối con đi. Đúng theo cái development của con. Đâu có sai. Mà con làm rồi thì cứ tự nhiên nó mở ra. Còn không con cứ đóng thì mình tạo tâm tối của mình thôi. Cứ làm thử đi, bởi vì việc coi lại những cái cách thiền ở đây là đường lối và cố gắng làm như vậy. Một cái lại ở đằng này cũng khác nữa, lại giải tỏa nó ra chứ không phải lại ở trong mê tín. Ngủ tạng giải tỏa nó ra, cho người ta mất ngủ bao nhiêu năm người ta lại ngủ được.
Dạ thưa, có câu thứ hai làm sao phân biệt được điểm tánh với điểm tà? Đấy, có lúc con hồi trước con ngồi thiền nó thì thấy nóng tan cả người, có lúc thì lạnh từ trên xuống.
Điểm tánh điểm tà, khi mà muốn phân biệt được điểm tánh điểm tà là mình phải thành giai đoạn một đó, giai đoạn một, giai đoạn hai, giai đoạn ba trật tự đàng hoàng như sơ hồn chứng minh được rồi, con làm nó đâu đó nó quân bình rồi thì con mới thấy rằng con chưa quân bình, làm sao con biết cái đó là tà? Cái trong này nó quân bình, nó thấy nó khỏe mạnh, thấy nó vui chơi, rồi đột ngột cái mình nhớ người tình hay là mình giận một ai đó, nó kéo mình xuống, mình mới phân cái điểm tà. Điên ngồi thiền nghĩ tới tình dục nó kéo mình xuống, đó là điểm tà. Nó kéo mình đi đòi hỏi cái gì đó, đó là điểm tà. Mà bây giờ mình vô mình ngồi thiền mình nghĩ chuyện thanh nhẹ, cái luồng điện nó đi lên ngồi thơ tháo cũng đêm nay chắc tôi ngồi luôn tới sáng, và lúc đó nó biết cái đó chân rồi, không có những cái gì mà chấn động tới tâm thức mình hết, cái đó là chân. Còn cái mình ngồi mà trong đó mình cứ nghĩ chuyện làm ăn, chuyện hơn chuyện thua, đó là ta. Cho nên đây mình mới chia ra thành hai cái pháp, một cái sơ hồn, một cái siêu minh trước, để giải tỏa trật tự ở trong cái gian trước, rồi nhiên họ mới ngồi thiền được. Còn nếu mà những người mà chưa giải tỏa được cái chưa lập được trật tự ở trong bộ phận gian mà ngồi thiền á, nó chỉ có động thôi. Thành ra để bớt lại cái pháp kia để cho những người mới tu, người nào mà động chỉ sơ hồn như chính mình thôi. Mà làm chừng nào nó đưa qua rồi nó ngồi xuống nhắm mắt là thấy nó hiện. Lúc đó mới làm pháp luân được, pháp luân thường chuyển được. Có đường lối rõ ràng, con phải nghe cho kỹ, xem cho kỹ trước khi con hành, và con phải xét cho kỹ, chứ không phải là tin. Tin là cạch đó, tin là tin tầm bậy là tạo khùng cho mình đó. Con hiểu không? Ừ. Cũng như đi học nha, những người tu vô vi này cũng như bước vô một khoa học, mà cái nghề này họ học cho tới cùng họ sẽ hiểu cái lực học quân bình của thể xác cũng như phần hồn, và họ cảm thức cái chấn động của vũ trụ là thế nào. Lúc đó họ mới làm việc đơn giản nhẹ nhàng và làm được nhiều việc sau một lúc.
Cái đó không phải là ý nghĩ mà sự cảm nhận đó. Lúc thì thấy nóng ra cả người, lúc thì thấy lạnh cả người, ra con biết là
con bị mất quân bình.
À, vậy là mất quân bình,
cái thận con yếu rồi. Khi mà con thấy lạnh đó cũng do trong thận, mà khi mà con thấy nóng cũng do trong thận, cái thận đó. Thì bây giờ con làm chứng minh cho nó điều hòa, cho nó giúp lại cái thận cho nó mạnh lại. Cái thận con bị cái problem của cái thận, mà cái thận nó yếu thì cái thận kinh con yếu, nhiều khi con nóng bất chấp thì chỉ do cái thận mà thôi. Cho nó hiện đó, cứ mắt đó từ đây. Nhìn mặt đã biết rồi. Bây giờ con vừa làm đúng cho Hồ Chí Minh, khó khổ cách mấy cũng làm 6 tháng rồi nói chuyện nghe khác đó. Mình là doctor, mình dễ làm lắm, mình nghiên cứu đúng theo khoa học, thấy không? Cơ thể nó thế nào, bây giờ nó thay đổi thế nào, mình tự chủ được là cái cách nào, thấy không? Nó hay ở chỗ nào, lúc đó mình mới phổ quá, mình chỉ còn nhiều người đỉnh nữa. Càng gian đại hại tâm bệnh, không bất y, không có trị được, mà bác sĩ bó tay, cái đâu có làm gì.
Tôi còn lại cái pháp, con cứ ăn mà thấy như là riêng người, chưa ai bị đánh thì vẫn đánh là.
Vâng, là không, con làm chứng minh rồi con lại nói khác. Tại con không có làm xã hội như chứng minh, thì cái bên trong này không có lập, mà con giải ra nó đúng đúng. Con làm sơ hồn như con làm chứng minh rồi con lại ấy, rồi nó đi. Nó có cái đường hướng mạch lạc nó mới giải ra. Cũng như con cho thuốc gì vô rồi nó gặp cái thuốc nào nó biến thể ra cái thuốc đó nó trị cái bệnh kia. Như vậy ở đây người ta chỉ đường lối vậy. Trị bệnh mà. Còn cố gắng đi nghiên cứu cho kỹ được cứu đời. Mình có bệnh, mình hết bệnh rồi, mình mới thật sự được cứu đời. Mình thật sự là y sĩ, thật sự là bác sĩ. Đó, chứ còn mình cứ chỉ người ta uống, mình không biết uống. Ai người ta không hay. Đó.
không biết về thêm nghĩ của cái người là tạo như đồng nói.
Cái gì sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật ở các chùa chiền nghĩa là làm sao? Từ nhỏ con có theo cha mẹ con đi chùa thì ông sư trưởng ông có nói như thế này: Nam Mô A Di Đà Phật là tên của một ông Phật A Di Đà. Ông phát nguyện 48 điều lớn. Khi ai nhắc tôi 10 lần trong một ngày, khi chết tôi sẽ không quên. Do đó con nhỏ nhưng mà con kinh lắm. Ngay bây giờ trong sách cũng có nói như thế. Vì thế khi mà cái người bệnh binh Phật và phát chùa chiền trước khi chết, thì người thân có cái phận sự ở chung quanh, vừa tụng kinh gõ mõ, vừa đọc Nam Mô A Di Đà Phật để cái người chết họ niệm theo, theo như mật niệm bên phái vô vi. Vì họ tin rằng khi mà niệm tên của ông Phật thì ông Phật A Di Đà sẽ tới, là Đức Phật Quan Âm Bồ Tát sẽ tới. Và như vậy cái người thân mới tin rằng cái người chết về quả Phật. Đến giờ này thì con tưởng rằng tất cả những người nào mà đi qua bên phái bên cả chùa đều hiểu cái chuyện đó. Nhưng mà khi thầy hỏi cái người bạn đạo thì nó không biết. Ngay tới bây giờ con nhiều khi con suy nghĩ, con không hiểu cái phái vô vi này, khi người mất, người đồng bạn đạo có làm một cái gì để phụ họ không? Tại vì bên cái đạo Phật, phái chùa thì họ đã làm cái chuyện đó để phục vụ. Và con ví dụ thầy, nếu mà một người phụ cao mà vô rừng, một con phú kêu lên, nó nói thầy ơi, phú con bị bẫy rồi, thì thầy tự nhiên thầy nghe cái tiếng thì tới thầy phú. Thì bên đạo Phật dựa vô cái chuyện đó mới kêu là làm ác cách gì thì ác, nhưng mà trước khi chết mà niệm được hồng danh Đức Phật A Di Đà sẽ được cứu. Cái đó con nghĩ rằng có lý. Và tại vì một con thú mà bị thương là kêu được mà tắt liên lạc thì nó nghe được tiếng thú thì thú họ chắc chắn là thú đó. Con hiểu bằng cái quy này. Dạ, con cũng có một cái điểm là con cũng xin giải thích luôn. Và có người lại đặt câu hỏi rằng nếu người làm ác mà chết mà niệm thì được về cõi Phật, vậy là nó vô lý quá. Thì bên phải đó nó có trả lời như thế này: có 10 chuyện mà cái người đó muốn không được. Chết bất đắc kỳ tử, chết xa nhà, chết tai nạn, chết ác khẩu. Những cái chuyện mà họ không có chịu trụ được, họ hốt quản, họ không thể nào niệm A Di Đà được hết, thì chắc chắn là họ phải bị kỳ đỏ.
Cho nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Hỏi tại sao tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà ông Phật đi tới cứu thì ông phải nhẹ hơn tôi gấp triệu lần thì ông mới cứu tôi được, phải không? Thì cái nguyên lý mà để ra Nam Mô A Di Đà Phật nó nằm ở trong trọn khối thanh quan Nam Thật Thiên Nam Lửa Binh Đinh Nam, nó mới có quả. Mô chỉ rõ vật vô hình, nó nhẹ như vậy, nhắm con mắt mà thấy được vật vô. A nhâm quý gồm thân thâu nơi thận, thận thủy biển tương nhau, thận thủy với biển ngay trung tâm bộ đạo tương nhau nó chạy một ngọn. Như giữ bền ba báo linh tinh khí thần lúc nào cũng trụ trung tâm bộ đạo. Nhất nguyệt tinh liên hệ với vô cùng. Đà ấy sắc vàng bao trùm tất cả những cái hội, những cái điều kiện đó hội tụ rồi á, thì sắc vàng bao trùm tất cả. Và bây giờ anh nhìn những người tu vô vi này niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mặt mày họ tươi, họ không có giàu đâu, nhưng mà họ tươi, sắc vàng bao trùm tất cả. Phật hay thân tịnh nói với mình, biết mình đã đi đến đâu. Chứ không phải tìm niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi ông Phật chúng ta ơn cứu tôi. Tôi phải hiểu nguyên lý trật tự của chính tôi. Ông Phật Di Đà ông hành ông mới đắc đạo. Chứ ông Phật Di Đà không hành không bao giờ có Phật Di Đà. Mà người chúng sanh tin Phật Di Đà mà không hành đúng theo đường lối quân bình thì làm sao giúp tôi? anh với tôi hai người, tôi ở xa, tôi phần nhẹ mà anh nhào xuống sông. Tôi kêu anh lội qua phía tay trái, mà anh nghe được anh đồng quân bình với tôi nói anh nghe, anh lội lên tay trái. Và anh vô bên, anh giặt cái cây, anh được kêu. Anh hiểu không? Còn anh không hành, anh không có trình độ đó. Mà trong lúc đó anh bấn loạn, thì Đức Phật nhẹ hơn anh cũng không làm gì anh được. Cứu anh được. Cho nên mình đi tìm Phật, chứ không phải Phật tới tìm mình. Thì nhớ câu này, tôi tầm đạo chứ không phải đạo tầm tôi. Tôi hiểu chỗ này, cho nên tôi phải làm sao đúng cái luật quân bình, thì tôi mới đúng cái lời cầu nguyện của tôi, khi mà giải thoát. Đó, à, anh có cái trình độ nhẹ như vậy, thì tới đó người ta sẽ giúp, người ta giúp anh. Hai cái nó tương ứng với nhau, nó dẫn tiến. Cho nên ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, chứ không có ai tu dùm cho ai. Thế hiểu chỗ này, luật là luật, không có thay đổi được. Cho nên họ trách nghĩa, họ có nói, cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật. Nhưng mà không biết, khẩu khai thần khí tán. Niệm thét niệm tới bệnh luôn. Còn cái đằng này không, đằng này dùng nguyên ý, tu bằng trí, bằng ý mới kêu bằng giải thoát. Chứ không phải tu bằng âm thanh tạm bỡ của đời. Bằng trí, bằng ý trong tâm thức. Cho nên đây anh co lưỡi răng và răng, anh thấy có hiện nghiệm rồi đó. Nước miếng chảy ra rồi. Nước miếng là cái gì? Thủy điển tương giao. Nước nó chạy được thì điển nó cũng chạy được. Thủy điển trong cơ tạng anh nó chạy, nó thay đổi từ cái tế bào này tới tế bào nọ, nó thay đổi dần. Con người anh sẽ tư được. Mà anh là y sĩ trị bệnh cho anh. À, cho nên những người tu đằng này tới giờ phút lâm chung có ai cứu đâu. Mỗi đêm nó làm cho nó rồi mà. Nó đem cái thiên quả đốt cái thiệt quả, làm pháp luân thường chuyển, làm chứ mình đem cái thiên nhiên khí của càn khôn đốt cái trần trượt mà bữa nay nó ăn uống vô, nó đốt giải ra hết. Thì nó đã mỗi ngày mỗi giờ nó lo cho nó ăn năn sám hối thật sự, trở về với căn bản vô tư của nó thì được tận độ chứ. Còn không trở về với căn bản vô tư mà nói tôi bây giờ có gì nhớ Nam Mô gì hoặc là chút nữa tôi sắp chết nhắc tôi niệm đó, có niệm cũng vô ích. Vì nó nặng quá, nó đi lên lên không được. Còn ở đây người ta sẵn rồi, ta vừa nhắm mắt thấy nó rút ngay vào đầu đi ra. Cho nên những người mà mới vô tu thì chưa biết rút bộ đầu là cái gì, nhưng mà lần lần rút rồi mới cảm thấy là nói tôi đúng. Thì lúc đó anh mới tôi bảo đảm tôi không xuống địa ngục. Bởi vì bên nào mà tôi bắt cái này thì chịu không nổi. Mà có cái này là tự nhiên tôi đi về trời, chứ tôi đâu có ở địa ngục nữa. Thấy không? À, cái sự thanh nhẹ này nó rút đi lên mà. Bởi vì tôi khi tôi giáng lâm xuống thế gian là cái sức hút của hồng tầng cơ thể này nó rút tôi. Bởi vì tôi giải tỏa được cái bạch nhâm đốc á, thì cái pháp luân của vũ trụ nó rút tôi đi về trời. Hồi trước tôi bị sức hút của hồng tầng, bây giờ tôi lại trở lại sức hút của thanh quang, mà tôi đi đâu? Đi về trời. Cho nên khi mà anh tương lai anh tu nhẹ rồi, anh nói đạo anh thả lỏng, cứ nói tới nó mở ra, chứ không cần cần cứ cho ông Phật nào nói hết. Rồi ông Phật là tự nhiên và siêu nhiên. Thấy không? Thì tự nhiên anh nói nó mở ra, không có mượn sách mượn lời nữa. Kể chậm thì trực tiếp hay hơn. À,
con muốn hỏi thầy à, thầy con muốn tu, nhưng mà tâm con cứ bị động loạn mà con tu không được, làm cái con bị khùng điên, con tự chỉ hoàn, con chỉ không được, con không có. Cố gắng mà con gắng không được. Nếu con không biết làm sao.
Con phải đi từ cái tập tự nhỏ cho tới cái tập tự lớn. Dạ. Là cái chuyện học hành của con đó. Dạ. Con phải học, đừng có nôn nóng. Con học trong tập tự. Đó là cái tu đó con. Chứ không phải con ngồi con thiền đóng nữa, con tu đâu. cái trật tự của con, cái tuổi đang lớn lên này, nó bước vào cái tâm dục, mà con không giữ trật tự làm việc trong ngày giờ hàng ngày trong gia đình đâu đó nó có trật tự, thì cái tâm hồn con nó bắn loạn. Con hiểu không? Đừng có nói chú, một ngày nào nữa tôi có chồng tôi cũng phải có chồng à. Thì cái trật tự của cái vũ trụ này là nó phải đi qua như vậy để điêu luyện cái thể xác và cái tâm thức của con người. Còn tụi con cứ nói ôi tôi tu thì tôi không có lấy chồng, tôi không có động loạn đời này cái nào, không được. Nó tới cái tuổi nó phải làm cái nhiệm vụ đó để nó thăng hoa, để cho nó tiến lên. Đó. Tới cái tuổi đó mà con không có ứng dụng được kịp á là tự nhiên nó phải khùng, phản động lại tâm thức của mình. Con hiểu không? Cho nên phải thích thì đi gì, con hiểu không? Để cho nó tự do tiến qua tự nhiên. Hiểu không? Đừng có ràng buộc nó, chứ sao tôi lỡ đi hứa với ông Tám tôi tu rồi tôi bây giờ tôi không có chồng. Không được. Có chồng cũng là học tu trong cái khuôn khổ. Làm sao tạo hạnh phúc, làm sao tạo cho sự vuông tròn cho gia can, làm sao tạo cho trật tự để ảnh hưởng chúng sanh tại thế. Đó là tu đó con. Cái chuyện nhỏ mà làm không được, chuyện lớn làm sao con làm. Cho nên tụi con học ở trong trường luôn luôn đặt cái ảo tưởng, ôi sao sau này tôi làm Phật tôi cứu người, hồi sau này tôi làm Chúa tôi cứu người, hồi sau này tôi làm một ông bác sĩ để tôi hy sinh, mà chuyện chưa đến. Cho nên ông Tám khuyên tụi con nè, chuyện bây giờ, giờ phút này con ngồi con đàm luận với ông Tám, nói chuyện với ông Tám thôi, đừng nghĩ chuyện ảo tưởng xa xăm. Ngay thẳng như vậy, nghe ông Tám nói gì tôi trả lời cái nấy, khả năng tôi tới đâu tôi nói đến đấy, tôi tích tôi chữ ông Tám, tôi chữ ngay chỗ đó, tôi giải tỏa cái sự phức tạp trong nội tâm của tôi. Thì tôi con đi chú, rồi con tới đây con ngồi con sợ ông Tám, mà tôi muốn làm Phật như ông Tám thật. Ông Tám cũng cù lần rồi chưa như con vậy, rồi đi nhúc nhích lần lần nó đi tới. Chứ ông Tám đâu phải nhảy cái rột đi làm ông Phật đâu, mà đi làm ông tiên đâu. Cũng sống như con hưởng bao nhiêu ông Tám hưởng bao nhiêu, con mặc áo ấm ông Tám mặc áo ấm, con ăn cơm ông Tám ăn cơm, con ngủ ông Tám ngủ, chứ hưởng chung hưởng đồng đều như mọi người. Con hiểu không? Cho nên con phải thấy cái chung hưởng đồng đều đó, rồi khi mà chung hưởng đồng đều con lập được trật tự rồi, con kiếm thôi con làm, mà người ta cho con làm đại, cho là con làm đại sự, chứ con không nên nói là con làm đại sự. Nè, con lúc nào cũng thấy con lúc trước. Cho nên ngày nay ông Tám già rồi, lớn tuổi hơn con, so sánh tuổi tác, nhưng mà ông Tám thích. Con gọi ông Tám là bé Tám. Vui. Con hiểu không? Vui lắm. Ngày nay ông Tám mới thấy rằng là một đứa con của nhân loại quý lắm. Tức là đứa con của ông Tám. Giữ hai mình để học hỏi, giữ sống chung qua mình trong thật sự thương yêu, cởi mở và không có dây cắn, thì mới là kêu bằng ổn định. Con hiểu không? Con vì gì? Con vì con làm sai hết rồi. Con làm sập cái khối óc thần kinh của con hết rồi. Con muốn làm sao giúp cho ba, con muốn làm sao giúp cho má, con muốn giúp cho mấy người què quặt, nhưng mà thật sự con không làm. Con phải có trật tự, con phải có sự sống, thì lúc đó con mới làm được cái chuyện kia. Thành ra con đặt cái ảo tưởng nhiều quá, thành ra con thấy con khùng. Thì con bực con la là con làm không được. Thì cái chuyện đó chưa đến làm sao con làm được. Con thấy không? Ngày hôm nay con trực diện với ông Tám, mà ông Tám trực diện với con. Ông Tám đâu có biết trước mình bữa nay tôi ngồi nói chuyện với con trước. Đúng không? Con hiểu không? Con đâu có biết trước con đang ngồi nói chuyện với ông Tám. Không biết. Bây giờ chúng ta làm việc trong giây phút này, nói chuyện cho nó cởi mở là được rồi. Đừng đặt cái chữ áo tưởng sau này cô sẽ làm tiên, thì tiền kiếp cô là Phật chặt lắc, cái đó dẹp qua một bên. Bây giờ con Trúc nói chuyện với con Trúc thoải mái. Nói hết những cái gì bị kẹt ở trong tâm. Thấy không? Thì con thấy con nhẹ rồi đó. Con ha, cái chuyện hiện tại bây giờ, con về nhà cũng vậy, bước vô nhà tôi làm chuyện bây giờ. xong cái chuyện bây giờ chút nữa tôi làm chuyện, chút nữa là chút nữa làm chuyện của chút nữa. Thế giờ thì con người không có bị loạn. Và cái dâm tánh nó không có tràn ngập trong đầu óc. Mà ngồi đó con tưởng tượng là cái dâm tánh tràn ngập lên được. Muốn này, muốn kia, muốn nọ, đó là dâm tánh. Mà dâm tánh bất hành thì thế sao? Tuổi thân rồi nó vô trong mâm tối, nó thành cái dục. Nó hại sát thân, hại khối óc. Cho nên thanh niên ở đây, người thiên sư nọ, nó ngồi, nó sống, sống muốn sống biệt lập, ra ngoài để sống biệt lập. Rồi dâm tánh trường, rồi đi tới cái dục, tạo ra cái bệnh ép. Thứ hai, nó biến thành một cái bệnh ép. Chứ có gì đâu. Một cái y lý rất rõ rệt. Là chúng ta cứ dịch vui trong giây phút nào chúng ta còn sống tại mặt đất. Học hỏi, cỡ mở, tháo vát, dấn thân, hy sinh, đạo đức, khai thông. Có gì hết. Vì gia đình có chuyện gì làm chuyện này. Vui với em, vui với mẹ, vui với cha, vui với tất cả những người láng giềng, đủ rồi, đều vô trường học. Vui với bạn học, vui với thầy giáo, vui với chương trình học, đủ rồi. À, trong 6 tháng mặt mày tươi, đó là cái phương thức trị bệnh rồi. Thì con cứ nhờ thuốc, thuốc vô thì nó chỉ hỗ trợ một phần, mà tánh con á, thì đè lên 100 phần, hư rồi, nó có tiến được. Sao? Khi mà con làm việc chút chút như vậy mà con xem được cái tự tánh con mới sửa được. Thế cái tánh mình nó lôi thôi qua. Vì cái dâm tánh truyền độ mà nó hại tới cái cơ trạng hư hết. Khối óc hư, hận suy khối óc hư. Đâm ra muốn la hết thôi, không có làm gì được hết. Kẹt cái cơ đó. Mất trật tự. Thấy không? Cho nên vui trong trật tự, những người tu thiền ở đây cũng vậy. Không đặt mà tôi sẽ làm tiên, làm Phật. Tôi ngồi được khỏe, được thoải mái thì tôi ngồi, không thoải mái tôi đứng dậy tôi đi. À, tôi làm sao tôi ngồi thiền mà thoải mái thì tôi mới ngồi. Nó không thoải mái hơn cái chuyện của tôi làm sao tôi học được. Phải không? Tôi ngồi thiền thoải mái hơn rồi tôi mới làm. Còn không thoải mái tôi không làm. Mà tôi nghe băng thôi, tôi nghe lời thuyết giảng. Tôi chỉ nhận định tâm thức tôi ở vị trí nào. Tôi càng thấy rõ tôi càng nhẹ. Chứ tôi không còn thấy người ta. Và tôi đã ở vị trí nào. Cho nên ông Tám luôn luôn thuyết giảng vị trí của mọi hành giả tại thế. Chứ ông Tám không có đưa cho người vô trong chỗ ảo mộng. Không có. Không làm cái chuyện ưu ơ. Thực chất của chính mình. Nhìn lại bản chất của mình. Và sử dụng khả năng sẵn có của chính mình thì không có bệnh tật gì theo đuổi mình hết. Cái tâm bệnh là nặng nhất. Tâm bệnh y khoa không có thực hiện. Mà ngày hôm nay chúng ta lập lại trật tự là chúng ta trị được tâm bệnh của chính mình. Tại sao họ xảy ra tâm bệnh họ mất trật tự? Họ tưởng chuyện chưa đến. Và họ nghĩ những chuyện quá khứ. Quá khứ tôi giàu sang, bây giờ bắt tôi ngồi đất này, tử thân. Nha, tương lai tôi sẽ làm vua, mà bây giờ chưa ai chào tôi hết, cũng tử thân. Đấy không? À, hai cái đó nó nhập một là khùng. Khùng á, bất trị. Là khi mà con lắp lấy tập tự rồi thì con thấy con sung sướng quá rồi. Con là con của nhân loại. Con là con của cả càng không vũ trụ. Con là tinh duy nhất ở mặt đất này. Không có một người nào có thể chế con chút thứ gì ra được. Ai chế con ra được? Con thấy không có rồi chứ. Thì con đem cái gì lại mặt đất này? Con phải đem một cái khối thần tinh thương yêu xây dựng và trở mở. Phải không? Mà trong đó con không chịu thương yêu, không chịu xây dựng, không chịu cởi mở là vì tâm bệnh rồi. Mà con thực hiện được thương yêu, xây dựng, cởi mở, đâu còn bệnh nữa. Đúng luật trời. Thuận thiên giả tàu. Con đi đúng đường lối tha thứ và thương yêu, ai ghét con hơn. Một bao nhiêu người ngồi đây đều thương con hết. Quý trọng con hơn con. Chút có gì này người ta cháu tới người ta làm. con thấy con đang sống trong biển yêu với nhân loại. Mà biển yêu nhân loại ai tạo? Thượng đế tạo. Đấng đại thanh tịnh rồi. Thì con đã có xa trời Phật đâu mà lo. Đặt ảo tưởng làm gì? Thực hành trong thực chất từ bước một để đi trở. Thì thấy rõ hơn. Con thấy không? Hoàn cảnh nó đưa đến đâu con sẽ chấp nhận, con học, con sửa, con chia. Cho nó đúng luật tình thương và đạo đức. Là chỗ nào con cũng đi được. Con là lớn, con nguyện, con muốn đi cứu người đau khổ. Mà con không có đặt cái bực nền tảng tình thương và đạo đức, con cứu ai? Con cứu ai? Hiểu không? Đặt được cái nền tảng tình thương và đạo đức, mình mới chịu mà cứu người. Đó, như con ở nhà con quất ức này khi cho nào cũng tới nghe ông Tám nói chuyện có mấy câu con nhẹ rồi. Thấy không? Có cái gì đâu. Rất đơn giản. Nhưng mà người ta cũng tự tạo sự phức tạp cho chính mình. Vì sao? Vì dâm tánh. Muốn này muốn chuyện, muốn nào muốn đi thi. Rồi nó cô động sự tâm tối. Dịch tính cường hào làm cho mình bóng vậy. Tuổi trẻ bị dịch. Còn gì thắc mắc nữa? Con ở trong nhà, ba mẹ vui, bạn đạo nghe con vui, họ vui. Đó là con người tu đó. Thấy không? Mà một ngày nào con đắc đạo, con giảng được đạo, cả thế giới vui. Hiểu không? Thấy cái cô này có sứ được hay không? Có sứ rất nhanh, mở trí để biết tha thứ và thương yêu. Để xây dựng như một cái hạnh Bồ Tát tốt đẹp như một vị Quan Âm tại trần. Thì mọi người theo mình. Con thấy không? Đó. Trên cái chuyện mà ông Tám dặn, ông Tám đề nghị bước một bước hay một bước. Đừng bước một bước mà nghĩ hai bước. Con thấy không? Còn bước một bước. Đấy. Tôi đưa chân lên, tôi đạp xuống. Tôi hiểu được kia thì chưa hiểu. Bao nhiêu người ngồi đây chưa hiểu. Tôi đưa chân lên và tôi đạp xuống mà chưa hiểu. Cả lấy cái nguyên lý gì mà tôi đưa cái chân tôi lên được. Tôi rút cái chân tôi lên được. Hả? Mà tại sao trong lúc cái hồn không còn ở trong cái xác mà tôi muốn co cái chân co không được. Thấy không? Cái điểm liên quan sự thường thực của ba giới đang chiếu rọi. Và cái quyền như đó mới điều khiển được cái vật vật di chuyển. Đó. Ông chưa tới trình độ học lực học. Nhưng mà tu vô vi sẽ học lực học. Mà lực học của vũ trụ. Lực học của sinh thinh không. Lực học của đại thanh tịnh. Chỉ chờ mới học có lực học của vật chất không. Ông Tám sẽ biết. Mà tụi con tu rồi con học lực học của cơ tạng. Tay chân đi đứng. Lúc đó con mới thấy rằng cái pháp này con ôm suốt đời đi rồi con sẽ là một chuyên môn cuối đời. Khi con bước tới, con để chân trên mặt đất. Con đạp lên thật xa. Vạn linh kết hợp trong sự gieo mừng. Con thấy con có ngũ tạng đây mà con đi chung không trên mặt đất thì ngũ tạng cũng đồng hưởng cái hơi của đất để làm ngũ tạng con mình. Con thấy cái sự đoàn kết cấu trúc thiên nhiên chắc chẽ không có rời bỏ của trời đất rất tinh vi. Cho nên co chân bước xuống đi một cái là nghĩ thâu ba cõi như con thành tựu. Cho nên Đức Phật bước một bước qua sân. Con hiểu rồi đâu. Trong khi họ cũng nhắc nhưng mà không ai chấp nhận được nguyên lý thanh quan đó. Nói gì quá xì. Nhưng mà con nói sơ để cho tụi con hiểu. Có cái xác vi diệu ở trần gian này không biết tu để cảm thức cái quan năng của cơ tạng và vũ trụ. Đó là lực học của siêu văn minh ở kỳ tài. Trần gian chưa có cái lời. Thế gian bác sĩ không có biết rồi. đi cho thuốc gì vô uống chút một phần nào đó thôi. Còn lực học siêu năng của cái biến quang của vũ trụ chưa nhiều nhất. Cho nên ông Tám mong có nhiều người tu thiền lấy cái biển của vũ trụ trị bệnh, do đó cho người ta thấy khả năng của chính họ là tự trị, đem cái thánh quang về tự trị và khai minh tâm thức, nó chỉ là giải thoát hồi sinh. Cho người thì mang xác đó, nhưng mà chết rồi, ngồi đau nhẹ nhưng mang xác chết rồi, bởi vì không biết được cái luật hồi sinh, chết đi mất. Chỉ biết thì tranh chấp ăn thua, chấp mê chuyện đời, không biết cái luật hồi sinh đời đời bất diệt, không biết. Cho nên cần rất nhiều người tu trong các tự trở về thân tự. Thì lúc đó kết hợp với nhau, mình đem ra một đường lối rõ ràng cho mọi người đồng hình, mới thấy giá trị của phần hồn mà đạt được. Không có mù ngu muội trong sự tranh chấp, mà làm rối loạn khối thần kinh, ngủ tạm bất ổn.
Thôi thì tối nay mình nói sơ sơ chút này cũng học được rồi, hồi nãy cũng nghe mớ, bây giờ cũng nghe mớ. Thì tôi cũng khổ cực, tôi cũng ăn gian trợ Phật rồi, mấy bạn ăn gian tôi nhiều quá. Một chiếc hoa chiếc lại xài sơ thân điểm.
Thấy bệnh người ta trở lại nha.
Hả?
Thấy người ta bệnh con trở chẳng hạn như con thấy là 8 tuổi mũi chân chẳng hạn. Thấy tự nhiên con
trở. Tại vì mình chưa hiểu cái nghiệp lực của con người. Khi mình tu tới thanh tịnh rồi mình hiểu cái nghiệp lực của người này, người nào cũng phải trả một cái nghiệp rồi mới đi. Nghiệp thân. Thấy không? Phải trả một cái nghiệp thân.
Con ý con hỏi là con biết người nào mang bệnh là người đã bị cả nghiệp. Ý con hỏi là tại sao mình sẽ bị như vậy?
Mình sẽ bị như vậy thì bây giờ mình ở đứng trong tình trạng họ, mình cứu họ thì mình không bị nữa. À, mình phải ở trong tâm trạng họ thì mình đâu có bị nữa. Thấy không?
Bất cứ bệnh gì cũng
thấy
con kể cho người ta vậy,
thì
cũng có một ngày nào đó
con lỡ
một bệnh gì vậy.
Không có nghĩa lý gì sợ, nếu mình người tu mà đâu có sợ. Họ đã chấp nhận, tại sao mình không chấp nhận được? Thì một ngày kia mình phải đóng vai trò đó rồi để mình đi chứ. Thấy không? Nhưng mà cái tâm mình không nghĩ tới chuyện đó nữa. Thấy không? Bệnh nào mình cũng khó dự qua, bởi vì bệnh nào cũng phải dự qua nó mới hết bệnh và trị bệnh ở sau này. Mình học được cái bệnh rồi sau này mình mới trị tới cái bệnh, bởi vì mình không ở cõi này, mình sẽ ở cõi khác. Thấy không? Biết đâu mình một ngày kia mình ở một cõi khác mà mình làm một danh sư, mình sẽ trị hết bệnh nữa. Ha? Chấp nhận cái bệnh để mình học cái bệnh, ở trong cái bệnh mới trị hết cái bệnh. Thấy chưa? Còn không ở trong cái bệnh đâu có trị hết bệnh. Bây giờ chúng ta đang trị bệnh đây nè. Ở trong cái bệnh tham sân si hỉ nộ ái ố dục nè. Từ 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 trị lần lần cho nó diệt nè. Nó diệt được phần nào chúng ta mừng được phần đấy, và chúng ta có kinh nghiệm vững vàng là tôi đã trị được cái bệnh tôi như thế đó. Anh bất chấp tôi thì anh sẽ đi đó. Dám bảo đảm cho họ làm như vậy, thấy không? À, cho nên mình phải ở trong đó, ở trong cuộc mình mới giải cuộc được. Còn ở ngoài cuộc làm sao giải cuộc? Thấy không? Mình thấy mình sợ được chưa được? Nha, phải ráng thiền thêm. Thận, thận, cái thận, suy kẹt, cái thận thủy lực. Thận thủy linh là thấy cái gì cũng sợ, mà thận thủy đầy không sợ gì hết, hòa đồng hết. Mình phải đi tới đó, mình đừng nói khi người bệnh sinh thái bệnh và mình học bệnh luôn, thấy chưa? Còn không có bệnh làm sao học bệnh được? Đừng cứ sợ bệnh.
Tại con thấy sợ thành cái cơn bệnh.
À, mà phải học bệnh, phải học bệnh.
Con nên biết đâu một ngày con nghĩ cái bệnh là con biết mình đã trải nghiệm.
Bởi vì thằng đó hồi trước nó khi bệnh, bây giờ nó phải học bệnh. Bây giờ ông liệt là tại hồi trước ông khi mấy thằng liệt, bây giờ ông phải học cái bệnh. Trước mắt mà khi bệnh là phải học bệnh. Cho nên ở đời mình đừng có vội khi người ta, khi là mình hư trước cho người ta. Cái gì mình cũng học,
Nhưng mà ở đời phải nhớ rằng tu là tu, nhưng mà cái cảnh kia chia ly phải có, nghịch cảnh phải có, trò phản thầy phải có. Phải nhớ vậy. Sau này các bạn ra dạy học trò, học trò nó phản tức không được, phải có. Phải có nó mới tách rời, nó tiến hóa được. Tôi kêu nó bò bò theo bên mình ngoài làm sao nó tiến hóa. Nó cái luật định nó phải vậy, phản nguyên tử lực, nó phải phản rồi nó mới tiến hóa. Phải có. Nhưng mà đi xa mới nhớ. Ở gần là phản. Luôn luôn nó vậy à. Cha với con cũng vậy. Tới tuổi trưởng thành là nó phản cha nó. Nó đi xa nó nhớ cha. Nó phải có vợ có con rồi nó biết thương cha mẹ. Phải vậy không? À, mình đừng có nao núng trong cái tình cảnh đó. Phải chuẩn bị cái tình cảnh đó nó phải có. Bởi vì phản nguyên tử lực mà. Nó phải có.
Thì con người tu vô vi.
Tại sao họ nói quỳnh định ở dư bọt được? Mà đằng này vô vi nói quỳnh định, giói cái tay phía sau gõ cái lưng, chỗ này là quỳnh định. Sao? Còn cái người tu bên vô vi mà khai thông luồng điển bộ đầu rồi đó, đói bụng mặt họ, không phải mặt sạch. Bởi vì nó rút lên rồi, cái bao tử tỳ tạng ở tầng cao rồi. Cho nên khi mà người ngồi thiền và thanh tịnh thấy mình xuất ra đi với tâm hoa đua nở màu vàng rỡ không ngon, thì chỗ đó là cái quỳnh của vô vi, không phải chung với như này. Cái đó nói hoàng đình là cái bản thể thôi, và bản thể nhưng mà ở trật tự quy định như vậy, còn ở thanh nhẹ nó quy định ở chỗ còn hạn. Cho nên chúng ta tu về thanh điển có tiền, có tim, có tạng, mà nó ở cái giới khác, ở giới trên hơn, lên tới thượng thừa nó phải ở trên. À, còn cái cơ tạng của người thường mà cái luồng điển không thoát bộ đầu thì nó vẫn còn ở dưới. Cho nên các bạn tu lần lần sửa đổi cái tâm can trì phế thận, nó lên trên ngũ quẩn rồi, cái tụ hợp ở trên ngũ quẩn rồi, thì tới lúc đó các bạn mới thuyết minh sự sanh hạnh của âm dương. Và chúng ta trị bệnh bằng tư tưởng hiện là gỡ thanh điển để trị bệnh người bệnh ở trên giường. Con đã làm được, chính tôi đã làm rất nhiều. Còn trị bệnh ở đây là mình trực tiếp với người bệnh làm một chuyện. Còn cái bệnh thì ở người thế gian như một căn, cái nguyên căn của bệnh đã phải dùng phong điển và tư tưởng. Cho nên những người đi tới đây được trị bệnh có phúc, không phải nói khoe nhưng mà rất có phúc. Những người đó được không nhiều gì cũng được kêu lên, không nói chuyện nhưng mà tư tưởng có phong trào, có giúp đỡ. Cho nên nhiều người được khỏe bệnh, mà nhiều người nghiệp lực nặng nó lại bị tự nó tiêu diệt, nhưng mà cái phần điển nó cũng được trở lại. Đó, nó thấy sự hiền từ của những người làm việc ở trong phòng này, và nó thấy tình thương tràn ngập trong lòng nó khi nó đến tự. Lúc đó thì nó phải thay đổi. Tự nhiên con người phải thay đổi, bước vô thấy tình trạng như vậy phải thay đổi. Một cái phạm vi rất eo hẹp như thế này mà một ngày có thể chữa trị mấy trăm người. Nếu những người này mà lười biếng vì tư kỷ thì những người này đâu có giúp được ai. Những người này rất hết sức tận tâm khép mình ở một chỗ để lo chữa chạy cho mọi người hết bệnh. Cái tâm tư của mọi người là cái phần thanh điển, đưa một liều thuốc trực tiếp của càn khôn vũ trụ và nguyên căn để trị bệnh cho người mình. Trước khi nói năng hay là chăm gì đó, cái tâm nó phụ thuộc không ăn chung gì, nhưng mà cái căn bản trị bệnh nó không phải ở đó, chỗ đó chứ chỉ tận căn tận gốc. Cho nên những người vô trong cái phòng này thấy họ trì mến. Mà nhiều người họ nói tôi trị bệnh, tôi không có bệnh, tôi cũng phải tới, tại sao? Họ cũng còn bệnh nữa. Không có bệnh thân nhưng mà họ bệnh tâm. Cái bệnh tâm đó phải tới để chữa trị. Tại sao họ dòm tôi rồi tôi nói một hai câu họ khỏe, họ đi về. Họ đang mắc cả cái bệnh, bệnh tâm. Tâm hồn họ chưa cởi mở, chưa sáng suốt, họ đang bị bệnh.
ngũ sắc ngũ quan, thiền sắc thiền quan. Đó là cái cơ thể này, nó phải ngoài cơ thể này còn một cái cơ thể khác, nó mới biến hóa được màu đỏ. Còn nếu cái chung đúc trong cái cơ thể ô trượt này, nó đâu có thấy ngũ sắc ngũ quan và quyền sắc quyền quan, không có thấy. À, cho nên do sự công phu của các bạn mà để biết đó. Càng tu càng thấy, càng tu càng minh, càng tu càng cởi mở, càng tu càng đạt tới chân pháp, và chính mình phải hiểu và trị bệnh cho mình trước tiên. À, khi mà các bạn biết trị bệnh các bạn trong giờ thiền thì các bạn sẽ trị nhiều người trong giờ không thiền, nhưng mà các bạn cũng có cái tâm thương độ. Thì bạn thấy người ta bị thương, bị tê, bị đập này cái nọ, bạn không có tới đỡ người ta đâu, nhưng mà bạn chỉ thầm kiếm phong điển đưa cho người đó được sống siêu thanh tịnh độ. Câu ý chí của các bạn thôi là nó đã làm việc, cho nên phải cố gắng tu cho nó dọn tất cả những phần thanh điển của ngũ tạng được trụ trì trên ngũ quẩn mà đồng tu với chủ nhân nó, thì lúc đó tự nhiên các bạn là một y sư và một dân sư để trị bệnh. Học cái môn nào các bạn cũng hay hơn người ta, rờ rờ mó mó nói chuyện, nhưng mà có người ta tới trị bệnh không có đó, không có khổ, nhưng mà sống trong tình thương, không có thảm cả, không có lường gạt người ta.
Ở bên này học cái phổi, còn cái phổi người ta nói tay, nó thuộc về phương Tây, nó thuộc về kim, mà kim thấy cái gì mà thấy rõ nó là kim. Nó chê ngũ tạng hết, nó chê ở dưới này, nghĩa là tim gan này, cái nó phát quả đưa lên. Bây giờ chúng ta thấy cái hòn đe không? Thấy cái hòn đe mà cục sắt dày đó, bây giờ chúng ta lấy lửa dưới này đốt lên rồi một hồi ấy, thì thấy cái mồ hôi ở trên kia, chắc nó có. Thấy không? Kim thủy tương sanh, nó thấy nó nóng rồi cái nó ra mồ hôi. Đó, cho nên chúng ta thấy rõ là nó kim thủy tương sanh, nó thuộc về kim. Cái phổi thuộc về kim. Cái gan làm nó buồn bực rồi nó sanh ra cái bực khổ. Rồi cái tánh những người đó có cái gì không chịu nói ra, cứ giam hãm ở trong đó, rồi nó buồn bực, rồi làm con người càng ngày càng rầu rĩ thêm, rồi cái phổi nó phải hư. Kết quả tới cái tuổi già nó phải bị đau phổi mà chết. Cho nên cái tánh là cái quan trọng nhất của trong đời người của chúng ta. Mà những người tu với vô vi là được dễ rõ hiểu cái tánh. Nhờ cái mỗi đêm mỗi làm pháp luân thì cái tánh nó cũng gỡ gạt được một phần nào. Mà người thường không có tu thì cái tánh buồn rầu, đậm tới tự ái là buồn rầu bực tức đó, rồi bực tức hết rồi cái phổi nó phải hư, giận mà không nói ra, tức chuyện này chuyện kia, ham cái này cái kia, cũng như cái của nó có cái gì người ta mượn cho nó cứ tức hoài, nó nằm trên giường nó chịu không nổi, cái đó là nó gây cho cái phổi nó hư. À, phải sáng suốt. À, cái của mình bây giờ người ta lỡ mượn thì cũng nên giúp cho họ phương tiện để họ tiến. Sao? Đó là mình phải đưa tình thương. Bởi vì tất cả mọi người đã đưa tình thương cho chúng ta, bây giờ chúng ta đưa tình thương cho một hai người có nghĩa lý gì? Cho nên chúng ta phải thấy cái đó là cái nhiệm vụ làm việc, cái đó là cái tốt, không nghĩ điều sâu. Nghĩ điều sâu là mình tự hư lấy mình. Nhưng nhiều người nó ở trong cái cơ hội nhưng mà làm ăn khá, rồi bây giờ nó thất bại nên nó buồn bực ghê lắm, nó thấy nó mất nhiều lắm, nó buồn bực. Nó nóng trong này, nó tức và nó nói không được, rồi nó cứ đốt hoài cái phổi nó thấy, rồi nó đâm ra ho, nó khô khan giai đoạn đầu, rồi từ từ rồi nó tích cái khí trong đó, rồi nó không có chịu qua, nó thở không hết cái hơi thì cái phổi nó phải hết. Đó, còn mình á, đằng này tu mình nhờ cái pháp luân mình ép cái hơi phổi nó ra hết, chẳng đã nó cũng được ra, giữ để cái mới tầm thường. Cho nên cái phổi của người tu mà làm cho đúng cái phương pháp pháp luân rồi thấy cái phổi nó khỏe, nó rất tốt. Rồi con người tự nhiên nó lạc quan, nó tư, nó thấy không có phải một vấn đề quan trọng đối với nó, không có cái gì quan trọng đối với nó, bởi vì nó ở trên cao rồi, nó phải bồi dưỡng cái thượng trình để giúp đỡ cái hạ trình. Sao? Thì nó đã được hưởng được cái thanh điển ở bên trên, nó hưởng được cái sáng suốt, mà cái sáng suốt chiếu quá thì nó phổi càng ngày càng tư, thì cái hạ trình của nó đỡ. Cho nên nhiều người nó tu rồi một thời gian, nó thấy đói bụng là mặt đỏ là cái ngũ tạng điển quang đã dời lên trên rồi, thì cái phổi nó lại được thanh nhẹ nữa. Cái ngũ tạng cái tỳ mà cái bao tử mà được lên trên thì cái phổi nó cũng được lên cao nữa, nó nhẹ nhàng. Cho nên đi tới cái giai đoạn rửa ốc,
tu mà đi tới cái giai đoạn rửa óc là nó nhẹ, nó mát cái trên máu ác hoài, rồi sau này nó số mũi thiền miên. Có nhiều người chửi tôi ông Tám chỉ cái pháp này mệt quá, uống thuốc gì cũng không hết, nhưng mà đó là rửa óc. Qua cái cơn rửa óc đó rồi thuốc không cần uống, nhưng mà nó hết, từ đó nó giúp luôn mình, có thể nó không có bị số mũi nữa, và nước miếng nó kêu ngọt rồi, thì mình trị hẳn cái bệnh đó rồi. Mình thanh lọc được cái phổi điều hòa hết rồi, điều hòa với càng khôn vũ trụ bất cứ giờ phút khác nào. Nó chuyển như thế này mình biết rồi. Mình có ác gì một cái là mình thấy trời trở mau quá, thì những người khác còn bệnh nặng nữa. Ngay trung ương mình có thể đo được. Đó. Cho nên cái sự mà tu ở đằng này, pháp luân nó mở, nó đi lên, đi lên, đi lên. Lên tập trung trên ngũ quẩn rồi tiến hóa lên trên nữa. Có bằng chứng rõ ràng. Cho nên nhiều người bị sổ mũi không thể trị được. Uống thuốc gì cũng không được mà một thời gian nó hết. Có nhiều người đã như vậy, chính bản thân tôi cũng vậy. Hồi đó tôi tu dữ lắm rồi, cái sổ mũi chịu không được. Nhưng mà rốt cuộc không có cái thuốc nào châm cho tôi hết, chích cho tôi hết. Tôi tự nó một đêm nó thanh ngọt cho nó hết luôn. Giết pháp luôn. Cho nên cái bệnh do tánh sanh mà mình tu, mình sửa được cái tánh rồi, thì cái bệnh nó đỡ lắm. Thì chúng ta luôn luôn ở trong lạc quan và sáng suốt, thì nó không có bị buồn rầu. Trên những cái hạch đồ này kia kia nọ là trong phổi mà ra, là do cái buồn rầu tức giận mà không nói ra, nó sanh được. Thì họ phải sanh. Nên hàng ngày chúng ta tu, chúng ta trị bệnh ở đây, không phải vô đây không có chuyện học. Vô đây học rất nhiều, thấy hành động từ một người bệnh, người lớn tới trẻ nít, người này bệnh sao mà mình làm sao mình am hiểu được cái bệnh tình đó, là mình được học ở trong trường đại học. Thực thi rõ ràng và mình thấy rõ, rồi sách vở là tham khảo thôi, còn cái mắt mình tận mắt, mình chứng kiến và mình nghe mình thấy, cái đó mới là cái quý giá. Nay thu hút chút, mai thu hút chút, là chúng ta học được rất nhiều. Tôi nói tới ngày nay tôi vẫn học nơi nhiều bệnh, nếu tôi là tiếp tục trị bệnh. Bởi vì thời tiết biến chứng vô chừng, bệnh hoạn cũng vô chừng, phải học hoài hoài. Đâu có phải mình giỏi đâu, làm sao nói mình giỏi được, phải học. Cho nên chúng ta chung trong cái căn phòng này là chúng ta phải học. Mọi người phải điềm tĩnh để học. Và thấy kể ra người vô đó là chúng ta học thêm. Học thêm để chi? Để sửa mình và để giúp mình. Những cái tính tình như thế đó sinh ra những cái bệnh đó thì nguy hại, mình phải sửa. À, mình phải đem làm yêu thương những người bệnh là mình đổi tánh. Khi mà mình yêu thương người bệnh, mình tội nghiệp người bệnh, mình lo, mình săn sóc người bệnh, thì tính tình mình được cởi mở, cũng như là người tu, những người thiền gia. Rồi mình thấy người bệnh mình sợ này kia kia nọ, rốt cuộc mình đâu có học được cái gì, mình đâu có tiến hóa được. Cho nên cái lưu ly nó luôn luôn nó sáng cho sáng suốt. Ta mới lưu ly quan Phật là nó sáng suốt, nó cứ chuyển sáng dần lưu ly quan Phật. Nó sáng mãi, thì nó đâu có bệnh hoạn gì. Đối với phần hồn không bệnh hoạn, không đau khổ, thì nó đâu gây cho tâm thân nó khổ. Không có gây cho tâm thân nó khổ. Còn phần hồn nó cứ suy nghĩ chuyện này chuyện kia chuyện nọ, hơn thua với người ta, giữ trụ cái này giữ trụ cái kia giữ trụ cái nọ, rồi rốt cuộc đâu có làm được mấy chuyện. Rốt cuộc chỉ gặp hai sự khổ và sự tâm tối cho mình mà thôi, còn sự sáng suốt của mình không theo, không theo. Mà để lưu đi thì tự nhiên nó chuyển và nó sáng lưu cái thanh và biến hóa nó sang. Nhưng mà lưu ly quan Phật trị bệnh, cái phần điển đó từ trên tới dưới tam tập tam thiên thế giới chỗ nào có, mà người chưa thanh tịnh chưa được. Cũng thẳng thanh tịnh tu, bây giờ tôi nói đây, nhưng mà tu sau này các bạn sẽ thấy rõ thanh tịnh rồi, nó thấy ông Tam thấy cái đó rõ. Hồi đó mình tưởng là ông Tam nó dốc rằng là có thể hiểu thì cơ, bây giờ mình hiểu được là mình thanh tịnh sáng suốt rồi. Nguyên lý của càn khôn vũ trụ nó cũng như bản thể mình có bao nhiêu đó thôi. Mà mình hiểu được nguyên lý của bản thể mình thì mình tan ra là thật cũng chứ có gì đâu. Học cái gì nữa thì kiếm ông nào học nữa, phải không? Còn cái ông này mà khai thông được ngũ quẩn ngũ tạng rồi thì ông thấy rõ, không có gì đáng lo, không có gì đáng tiếc, không có gì đáng mến, nhưng mà chỉ có một cái sáng suốt là tiến hóa. Còn không chịu tu về thai sáng suốt không bao giờ tiến hóa được.
Duyên lành tốt đẹp. Đêm qua là lễ Giáng sinh, hôm nay chúng ta cũng hướng về con đường tâm linh mà có cuộc sum họp hòa bình Chỉ có tâm linh mới có hòa bình. Mang sát phàm, hướng về sát phàm, chỉ có cạnh tranh, giết chóc, không đi đến đâu. Ngày hôm nay chúng ta hướng thượng trở về con đường tâm linh bất diệt. Mọi người chúng ta thấy rõ sanh lão bệnh tử. Mà chúng ta được hướng về con đường tâm linh, tức là hồi sinh, sống động. Cho nên kẻ xa người gần cũng có duyên để hội tụ lẫn nhau trong cái tâm thức hòa bình, cầu mong tiến hóa nhanh nhẹ và trở về nơi cõi thanh tịnh. Đó là vốn liếng sẵn có của chúng ta đã đời đời, có từ đời đời kiếp kiếp. Nhưng mà vì sự động loạn ngoại cảnh gieo rắc cho chúng ta loạn lạc, kẻ nam người bắc. Rồi bây giờ chúng ta tu có duyên lành hội tụ, chúng ta mới thấy rõ tâm linh phần hồn bất diệt vô sanh, thì chúng ta mới thấy có sự an lành hòa hợp với trời đất. Lấy gì chứng minh trời đất? Trên chúng cặp mắt chúng ta nhìn thấy trời, dưới có mặt đất, tạo ra nguyên khí sống. Ngày hôm nay chúng ta có một cái pháp lành, dùng nguyên khí của trời đất khai tâm trí cho chúng ta để tiến hóa tới bền bỉ và không thay đổi. Dưới tâm thanh tịnh chúng ta có duyên lành hội tụ. Tụ tan ở mặt đất về vật chất, chúng ta thấy sự cạnh tranh với vật chất tạo con người eo hẹp, tâm trí không sáng suốt. Ngày hôm nay chúng ta hướng về tâm linh, chúng ta đi đến đây với một tâm thành kính, dũng mãnh trở về với sự thanh tịnh sẵn có chúng ta, tự nhiên chúng ta có duyên hội tụ. Thì tất cả chúng ta thấy rõ tình trời Thượng Đế ban đầy đủ, tất cả mọi người đều có hết. Nhưng mà chịu thực hiện hướng thượng hay là hướng hạ đó thôi. Chúng ta mỗi người chúng ta hướng thượng, lo tu thiền để sửa chữa tâm thân. Đêm đêm tu thiền là để sửa chữa tâm thân. Mỗi ngày một ít, chúng ta mới có duyên lành hội tụ. Trước kia chúng ta mấy người thôi, ngày nay lần lần sẽ đông người. Và mọi người sẽ dứt khoát hướng về tâm linh, chúng ta phải dứt khoát. Và chúng ta thấy tâm linh là một đường cuối cùng trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên chúng ta có thể buông bỏ tất cả những chuyện gì bám víu ở đời này mà để trở về với tâm linh sáng suốt sẵn có của chính mình. Mọi người dụng tâm thanh tịnh và hướng thượng tiến hóa như vậy, khối hào quang sẽ đầy đủ giúp cho mặt đất tốt. Chính chúng ta cũng thoát được nạn. Nạn do đâu? Do tâm. Mà tâm chúng ta không trong lành, dấy bận trong cơ tạng, thì con người nó trở nên sân si buồn tủi, mê chấp, tạo những điều không hay trong nội thức, và đành quên lãnh vực thanh tịnh sẵn có của chính chúng ta. Ta bị mất mát từ nhiều kiếp rồi. Ngày nay chúng ta bị kích động và phản động của tình đời, chúng ta mới thấy rõ, ồ, tôi còn có một khu vực thanh tịnh vô cùng, chính tôi đã bỏ quên. Bây giờ chúng ta tu thiền, ta lượm lặt lại sự thanh tịnh, hội tụ sự thanh tịnh. Sự thanh tịnh là gì? Sự thanh tịnh là sáng suốt. Sự thanh tịnh là gì? Sự thanh tịnh là sự từ bi vô cùng đó. Chúng ta trong cái gốc gác đại bi mà ra, giáng lâm xuống thế gian, học hỏi, mãi tới ngày hôm nay chưa xong. Tình tiền duyên nghiệp đưa đẩy chúng ta từ hoàn cảnh này tới hoàn cảnh kia cũng chưa xong. Ôm lấy một tâm thức không rõ rệt, không sáng suốt là tại vì chúng ta không buông bỏ, dứt khoát. Dứt khoát thì tâm thân mới được yên ổn. Tâm không dứt khoát thì không bao giờ yên ổn. Nhiều người thường nói tôi thích tôi đi theo tôi. Nhưng mà tới nhắc thì nhớ chút thôi, rồi về đời lẫn lộn, bám víu cảnh đời, lôi cuốn, vằn vặt tâm thân, trải qua bao nhiêu ngày tháng, bây giờ đụng phải rồi mới thức tâm. Tôi còn có lãnh vực thanh tịnh, tôi phải về nơi đó mà cấy phúc điền cho phần hồn tôi được tiến hóa nhanh nhẹ. Và tôi tránh những cái cảnh tranh giành của mặt đất là tạo sự khổ cho chung, không có lợi lộc gì. Chúng ta ý thức rõ ràng, chúng ta mới dứt khoát. Khi dứt khoát rồi, chỉ đi một đường đi. Khi mà chúng ta đi một đường đi thanh tịnh và sáng suốt, là giúp ta ảnh hưởng cho người kế tiếp. Thì cái khu vực thanh tịnh nó càng ngày càng lớn rộng. Mặt đất chúng ta đỡ, ở đây nó cũng sẽ được an yên. Dày công tu chừng nào, trí càng sáng, tâm càng minh. Chí sáng tâm minh mới là đúng là một con người ở mặt đất, biết trời, biết đất, tức là đại diện trời đất mà làm việc. Đại diện trời đất có luật không? Luật nhân quả là luật của trời. Chúng ta không làm những điều mà phật làm người khác, lợi cho chúng ta mà quên người khác, không được. Tất cả sự đồng tiến đồng tu. Người tu vô vi có hạnh đức nhịn nhục tối đa. Ngay trong gia can chúng ta cũng nhịn nhục để gặt hái tâm thức sáng suốt của chính mình và trở về với thanh cảnh sống động của trời ban. Chúng ta dùng nguyên khí của trời đất để khai thông cơ tạng, trí óc để tiến hóa, chứ chúng ta không dùng như sự mê tín dị đoan. Nói Phật này, nói tiên nọ vô ích. Phật tiên là do con người tu thành. Mà chúng ta đang ở vị trí con người, phải dùng cái kỹ thuật để tháo gỡ những sự phiền muộn sai quấy trong nội tâm của chúng ta. Rồi chúng ta mới thấy cái cảnh thanh là chỗ nào, trước là chỗ nào. Dấn thân trong rõ rệt, khai mở trí tuệ, ôm lấy khí giới tình, thương và đạo đức. Đi đây đi đó khắp quả địa cầu. Mọi người đều mong muốn có tình thương và đạo đức để xây dựng cho tâm thần yên ổn. Ngày hôm nay chúng ta một khối người nhỏ, mỗi người đều một khối óc vô cùng, không bị giới hạn. Vì chính tâm người không mở là bị giới hạn. Tranh đua, thậm chí cơ tạng nó điều khiển chúng ta không được. Hướng hạ là dâm dục, mê loạn. Mà một số người cũng chịu về cái giới đó, tưởng đó là hạnh phúc, không phải hạnh phúc. Sau một thời gian rồi các bạn thấy, chính mình tự thức mới là hạnh phúc. Hướng về dâm loạn không phải là hạnh phúc. Trong số người chúng ta tu đây đều ở trong giới đó mà ra. Bây giờ chúng ta cố gắng tiến nữa, tháo gỡ nữa, buông bỏ nữa, thì chúng ta mới bước vào một cái cảnh thanh nhẹ tăng thế giới thiền quốc rõ rệt. Có đất là có quốc gia, có trời là có sư Phật. Mà chúng ta không tiến về lãnh vực thanh nhẹ, làm sao chúng ta bước vào sư Phật được? Bằng chứng tâm thức của chúng ta động loạn hoài thì chỉ vun bồi những chuyện có mặt đất mà thôi. Biết mặt đất là cõi phù sanh, cõi tạm, xác chúng ta là tạm, nay sanh mai tử. Nhưng mà quên cái lãnh vực thanh tịnh sáng suốt để tiến hóa và phá mê phá chấp, ổn định trong tâm hồn của chúng ta. Già nua được cái gì bây giờ? Lớn tuổi rồi được cái gì? Chúng ta phải nhớ rằng sự sáng suốt của ta hiện tại là đang lo cho thân xác. Mà nếu chúng ta bằng lòng vun bồi sự sáng suốt, chúng ta là ánh sáng ở trần gian. Khi mà biết chúng ta là ánh sáng ở trần gian thì chúng ta phải trọn hướng về ánh sáng mà tiến tới ánh sáng của đại bi, thì đâu còn khổ nạn nữa. Nghiệp mọi người đều có, bệnh hoạn tức là nghiệp trong xác. Mà không ăn năn hối cải, không ăn năn sám hối hướng thượng thì không bao giờ giải được nghiệp. bệnh triền miên theo đuổi bên ta. Bệnh tham ăn, bệnh dâm dục, bệnh sân si, đó là toàn là bệnh nghiệp thân. Mà nếu chúng ta biết được, cương quyết lo tu sửa, hòa với vũ trụ quan mà sống, khi tham thiền các bạn sẽ tạo được một sự chống chấn động thanh nhẹ, hướng về vũ trụ quan mà tiến, thì thân xác khỏi cần lo, lo về phần hồn mà thôi. Giữ sự thanh tịnh đó là phần hồn, càng thanh tịnh càng sáng suốt, càng thanh tịnh càng tự bi, gia càng tạo được hòa khí, sống vui hòa bình. Như ngày hôm nay chúng ta ở đây trong cuộc sống vui hòa bình, nam phụ lão ấu chung hành chung tiến trong thanh tịnh, nhìn nhau thương quý nhau hơn là gia đình ruột thịt của tâm đời. Vì đây là lãnh vực của đạo, chúng ta tu khai mở trí chúng ta sáng, chúng ta phải đi thẳng vào đạo giới mà sống, tức là điển quang vô cùng. Mọi người sẽ cảm hưởng sự thanh nhẹ chung góp. Cho nên hôm nay cuộc vui đã đến với các bạn, tôi xin tuyên bố khai mạc, mọi người sẽ chung vui trong thanh tịnh và tìm tàng lại của báu thanh tịnh chúng ta đã mất từ nhiều kiếp, nay được cơ duyên tái hồi, nắm đó là mà đi. Sau này về chỗ động loạn chúng ta cũng cương quyết đi, thì tự nhiên chúng ta quán thông tất cả mọi sự việc của đời đạo. Đó là chìa khóa tiến hóa của tâm linh. Những lời nhắn nhủ từ nãy giờ, tôi mong rồi mọi người ý thức vị trí của chính mình, và chính mình là một con người trách nhiệm đối với phần hồn. Phần hồn chúng ta càng ngày càng thanh nhẹ là trí chúng ta càng ngày càng sáng, thì không có gì trở ngại đến cuộc sống của chúng ta. Nếu chúng ta hướng ngoại, tranh giành mãi, từ bao nhiêu lịch sử rồi, cũng là thiếu thốn. Có người sanh sản càng ngày càng nhiều, càng thiếu lương, thấy cảm thấy thiếu lương thực. Mà chúng ta tu thét rồi, chúng ta hướng thượng, ăn cái nguyên khí điển quang rồi, vật chất chúng ta không màng thiết nhiều, thì nhân sinh có sống yên ổn trong sự đối đãi sang suốt giữa trời đất.
Tình thương và đạo đức là khi giới sắc bén nhất trong lúc này. Thiên cơ biến chuyển không ngừng nghỉ, thay đổi liền liền không khí, ăn ở, những cái gì trí óc chúng ta suy nghĩ đều sai hết, đều trật hết. Chúng ta phải trung hợp để tiến hóa trở về thanh tịnh. Giới nào cũng đồng tiếng hết, thiên đàng địa ngục cũng đồng tiếng trong giây phút này. Chúng ta chung hướng về thanh tịnh mà tiến, đó là đi đúng đường và học đạo.
Thưa thầy, lúc trước con có bị vô tư, thầy đã giải rồi, nhưng thầy đã giải rồi, nhưng lúc con về Việt Nam bị bệnh tật rồi làm sao?
Yêu mình là không biết yêu, muốn yêu mình thì phải tu thiền, yêu cha mẹ cũng phải tu thiền. Vì cha mẹ sanh thành mình muốn có cơ bản tốt rồi mình thiền, cho nên khai mở trật tự đó là nhiên hậu mới yêu được trời, nhiều khi nhiều loại mà không chịu làm, đường lớn không chịu làm, trung như ngõ hẻm thì phải tu thôi. Yêu có một cô thì nhiều đứa nó phải yêu tánh tình, nó chưa yêu tánh tình thấy lông mũi nó yêu, mà yêu mũi cô đó, yêu lỗ tai như đó, yêu bộ tóc cô đó vậy thôi. Rồi cưới về tánh lông cầm lưng.
À,
Cho nên ở thế gian không phải yêu đâu, mấy yêu thì giả xạo nó không có sự thật. Mình tu, mình có cái tình yêu sống động liên hệ với trời đất, vô cùng sống động, mà cái gì và liên hệ đủ điều đó, sống động. Và không biết yêu để đi yêu một cô nào là khổ không? Cái nghiệp cố có giải chưa được, mà nghiệp mình cũng chưa giải được thì trong khi mà ôm thêm một cái nghiệp nữa, biết bao nhiêu công chuyện phải làm. Rối khi khổ. Có lý do.
Kính thưa Thầy, xin Thầy vui lòng chỉ dạy cho con. Thứ nhất, làm cách nào để chỉ bị sân? Nhiều khi nó phóng nhanh quá, con không kèm kịp.
Sân là vấn đề ăn uống cũng tạo cho mình sân. Ăn uống có trật tự, tinh khiết, mình quán thông hiểu được cái gì mình ăn là luồng điển của vũ trụ quan. Thì mình hiểu được, mình hấp thụ cái luồng điển của vũ trụ quan thì bớt sân si đi. Còn mình cứ ăn cho tôi mạnh, rồi ai chọc tới thì tự nó phải chống trả rồi. Cái đó là automatic, tự động nó phải chống trả. Thì người đời kêu một sân si.
À, con nghe cái băng thì giảng bên Mỹ thì nói về cái ông giáo sư Thiên Ân gì đó, ông bị bệnh cùi đó, rồi ông cũng thiền cái pháp này sau 20 năm thì ông được hết bệnh cùi. Mà trước khi đó thì ông thấy con ma đến cắn tay, thì con thắc mắc tại sao người chữa bệnh đến chữa bệnh cho ông ấy lại là ma mà không phải là một tiên hay là Phật gì đó.
Khi ông thiền, ông thấy con ma tới cắn cái tay ông, cái mình ông dồn đến cái tay ông, cái tay ông.
Nhưng mà tại sao lại ma lại đi cứu người mà không phải là tiên hay Phật hay là đấng nào đó?
Ông thấy con ma cắn tay ông là pháp của ông nó mạnh, đuổi cái trực khí ra ngoài. Phản ảnh như vậy chứ không phải là con ma đâu. Trực khí của ông là ma đó. À, không vậy, giải được mà.
Vậy khi mà ông thấy ma tức là trực khí thấy chứ không phải...
Nó rời khỏi rồi.
Chứ cái vị đó không phải là ma.
À, thì... Ông nói như vậy là cái trực khí nó rời khỏi rồi, chứ ông thấy cái tay ông lạnh. Ông nhờ cái pháp luân thường chuyển mà ngồi giữa mặt trời làm. Giữa ban ngày, giữa trưa Việt Nam là nóng lắm, toát mồ hôi. Để được đốt hết cái mùi hôi của ông, ông làm pháp luân thường chuyển chạy. Thật ra sau này ông có biết một tập sách đó, ông biết về có phổ biến không? Pháp lý vô vi trị bệnh cùi. Có cái tập đó, tôi có nhận cái tập đó. Nhưng nó phải trở hiện. Pháp lý vô vi trị bệnh cùi.
Rồi con nhớ có một đoạn đó thầy nói khi thầy trả lời vấn đáp cái bạn đạo bên Mỹ vừa qua, thì thầy nói trước khi gặp Phật thì phải gặp ma. Thành thử ra với trùng hợp với cái chuyện của ông giáo sư đó, con muốn biết tại sao phải gặp ma trước khi gặp Phật.
Vì mình làm pháp luân thường chuyển là mình giải trượt khí trong người mình, phải phải gặp ma rồi.
Gặp trong giấc thiền hay là trong giấc mơ đó thầy?
Trong giấc ngủ mình cũng gặp được. Nhưng mà cái đó là cái trước của trong mình sẽ giải ra. Người nào cũng có thể gặp. Gặp thấy xuất ra quýnh lộn rồi bất diện. Đó là cái trước khi trong mình.
Khi đó mình phải biết cái đó là chính mình. Cái ma
chính của mình chứ đâu ai đâu. Sự biến thể cũng biết với mình mà thôi. Mà đem nó ra được thì nào thì mình sau này mình ngồi không có nằm, không có chim bao thì không có thấy chim bao. Mà chỉ thấy ánh sáng nào. Đó là trầm lặng.
Con nghe nói ở Canary hay vùng phụ cận gần đây có nước đá ngàn năm chữa được bệnh nan y. Có phải đây là một sự mê tín dị đoan mờ ảo hay không?
Nếu mà sửa được bệnh nan y, chữa được bệnh nan y thì không còn luật trời nữa, không còn luật nhân quả nữa. Cho nên nhiều người không hiểu cái luật nhân quả. Nhưng mà trời duyên có người. Nhiều người ta đơn bệnh, nắm mình ra nắm cục trước nuốt vô họ có thấy khỏe. Mà nhiều người bệnh đang nằm ở giường, có một người có âm đức múc ly nước cho họ uống, họ cũng hết bệnh. Cái đó không có thể nói được. Như tôi ở Bangkok có một ông đi Nhật Bản. Ông nói có một gặp được một ông Nhật Bản buôn bán. Mà ông có miếng đất, cái suối đó kỳ lắm. Một năm chỉ có ra 18 lít nước thôi. Mà uống vô bệnh gì cũng tiêu hết. Ông về ông đưa tay đồ, mắt ông mờ mà bây giờ mắt ông sáng lên. Rồi tôi kêu ông liên lạc cho George Kett ở Bangkok liên lạc. Tới bây giờ cũng chưa thấy kết quả gì. Tôi muốn đi tìm cả đó. Có thể nó là tại Nhật Bản. Một năm chỉ có 18 lít thôi. Mà uống vô là nó bài tiết những chuyện hôi thối trong người ra hết. Uống trong 4 ngày là có người khỏe mạnh. Cái đó là tôi thấy trước mắt đó. Ông đó, ông người Thái. Nhưng tới ngày nay chưa liên lạc được. Ông ấy sắp qua Bangkok mà chưa thấy kết quả.
Thưa Thầy, người tu vô vi có nên cho điển cho người bệnh không?
Cái đó là do tâm của người phát tâm. Như người gia đình thấy bệnh đau lòng thì mình muốn truyền hết tất cả cái khả năng của chính mình. Nhiều người nó bằng lòng giảm thọ cho cha mẹ. Cái đó là muốn truyền cái từ trường tốt cho bệnh nhân. Đó cũng hỗ trợ được một phần.
Câu hỏi thứ hai cũng cùng của một bạn đạo. Nếu được thì cho bằng cách nào?
Thì cái từ trường rất dễ dãi. Nhiều khi tôi nhắc bạn đạo vô vi soi hồn, nhắm mắt nhìn trung tim chân mày. Lúc mình đi thăm bệnh nhân, mình cũng nhìn thẳng trung tim chân mày của đối phương mà mình an ủi đôi câu. Cái đó nó cũng truyền qua liền, tức khắc nó truyền qua liền. Và tâm mình cầu nguyện cho họ bình an. Cho nên nhiều người bệnh, nhiều người tu đi thăm người bệnh, thăm ít lần thấy họ bớt cũng mừng. Nhưng mà ông hiểu tại sao họ bớt? Vì cái từ trường của người bạn quá tốt, chuyển cho họ tự thanh lọc tâm thức và họ dũng mãnh tiến lên vượt qua tâm bệnh, thì nó đỡ được ít nhất 60% bệnh hoạn. Cho nên gần đây ở khắp các nơi cũng có cái kêu mà nhân điện hí liền, trị bệnh cho người ta bằng nhân điện là vậy.
Thưa Thầy, lúc gần đây con hay nghe nhiều bạn đạo than là bị ngứa. Làm sao phân biệt được ngứa vì bệnh hay là ngứa vì hành thiền đúng và được giải trượt ra khỏi bản thể?
Không phải ngứa vì sự ăn uống. Nhiều người thôi cái cơ tạng họ yếu về bộ phận nào, họ yếu về lá lách, họ ăn đường họ cũng cảm thấy ngứa. Họ yếu về gan, họ ăn đồ nướng, đồ chiên nhiều, nóng nảy ngủ không được. Cái đó là cũng tại cái bệnh, chứ không phải thiền vô vi mà ngứa. Thiền vô vi là làm pháp luân thường chuyển cho đúng, nó chỉ giải ra. Mỗi đêm phải có khổ công làm pháp luân thường chuyển. Bởi mỗi ngày chúng ta ăn thực phẩm phức tạp lắm, thì mỗi đêm chúng ta phải làm pháp luân thường chuyển, nó mới giải ra được.
Con là lương y hốt thuốc bắc, bắt mạch, thường tiếp xúc bệnh nhân. Vậy xin Đức Thầy chỉ thêm phương pháp nào để khử trượt lương thanh khi tiếp xúc với bệnh nhân? Có cần nguyện vị nào khi mình bắt mạch không?
Không cần. Mình cần làm pháp luân thường chuyển. Vừa ngồi đó bắt mạch cũng làm pháp luân thường chuyển được, giải cho mình và giải cho đối phương. Như ở Việt Nam tôi đi trị bệnh ở Nguyễn Biếu, tôi có biết cái gì đâu trị bệnh. Cứ tới tôi làm, tôi vừa châm cứu vừa làm pháp luân thường chuyển. Vậy mà người ta cũng hết. Ta cảm ơn rất nhiều, tôi đã viết thơ cảm ơn Bộ Y tế cho tôi không có biết cái gì hết. Cho nên tôi châm cứu khác hơn người ta. Tôi nhìn thấy trong mình có chỗ nào chấm đen ẩn lên là tôi châm ngay chỗ đó, tôi không biết việc gì hết. Nhưng mà tôi trị người ta ai cũng hết bệnh. Tôi nhờ cái gì? Nhờ luồng điển của tôi. Vì trước khi ông Tư chưa chết, tôi đã giúp ở trong nhà thương trợ thầy. Có một cô bệnh thục lữ muốn chết. Cô mới kêu bà cô phải đi kiếm cậu Tám. Ông đi tới, ông kêu ông đi, con gái tôi nó gần chết rồi mà nó kêu tên ông hoài, ông tới giúp tôi chứ. Tôi nói đi đi coi tôi giúp cái gì, tôi biết cái gì mà tôi giúp. Thì tôi tới cái tôi để cái tay tôi rờ ngực đó, rồi tôi nói chút đạo lý cho nó nghe. Nó thở được, nó nhìn được, nó cười. Cười rồi tôi đi về. Nó nói phải có cậu mới cứu con được. Rồi tôi đi về rồi ông bữa sau ông tới nhà ông nói ông trị có bao nhiêu đó rồi thôi, không có thuốc men làm sao làm được. Tôi nói tôi biết thuốc men gì mà ông tới ông làm rồi. Tới đó rồi ông bỏ ông đi. Con tôi nói chết làm sao? Tôi nói ông có tiền không? Ông nói có sao không có? Có làm sao nằm nhà thương chợ rẫy? À, thì tôi kêu mua một chai bia 33 cho nó uống. Ông cũng nói trời ơi con tôi sắp chết mà ông cho uống 33. Tôi chưa biết thuốc này hay lắm á. Hỏi tại sao? Bởi vì trong nhà thương người ta cho uống thuốc tây nhiều quá nó nóng. Thì bị cho uống nơi chai bia 33 mà nó đi tiểu hết rồi nó khỏe. Nó uống hết chai bia 33 rồi cuốn gói đi về luôn. Có dịch có, sau này có để được mấy đứa con. Cảm ơn tôi dữ lắm. Lúc đó tôi xin ông Tư. Tôi nói cái nhân điện của tôi nó mạnh quá. Rồi không mà người ta cũng hết. Ông cho phép tôi vô nhà thương chợ rẫy coi người nào bệnh tôi rờ đi. Ông nói bạn đi làm cái đó tôi không chờ với bạn nữa. Thì tôi không dám làm tới bây giờ. Bây giờ tôi nghe nhân điện. Thì tôi thấy những người nhân điện chính họ trị bệnh cho họ không được. Họ phải tu thiền cho nhiều, thật sự có điện mới tới giúp được, mà rốt cuộc cái nghiệp họ mà. Cho nên những nhà nhân điện làm một thời gian rồi bị tai tiếng đủ chuyện. Hỏi lại về tu thiền họ không biết. Họ nói là niệm cái ông Phật đó chuyên môn trị bệnh chứ không chỉ thiền. Không biết ông Phật đó ông Phật nào. Thầy vậy mà cũng có người ta theo đông.
Thầy bạn bắt được nghiệp cổ nhân con. Có nhiều trường hợp trong khẩn cấp bị trật cổ này kia. Vì của nhân con dùng chỉ tay ngón tay, dùng điểm giúp người ta thoát khỏi cái nạn. Nhưng mà về đã hơi bị
mệt.
Và hãy có bạn có nên tiếp tục dùng cái phương pháp.
Bạn sẽ mất điện nhiều. Không có thích hợp theo vô vi. Chỉ cho họ tu tiến, thay vì mình phục vụ họ thấy hay quá, họ ý lại, làm cho tinh thần yếu. Mình chỉ cái pháp cho họ tu, họ tự cứu, tinh thần họ mạnh. Cái yếu mình không nên ban bố cho họ.
Tại vì rất nhiều người Mỹ, người ta nói là gì không ai tìm hai chúng con có thể chịu cho họ. Nhưng mà những người Mỹ mà biết chúng con họ tại vì từ chiropractor hay là MD của Mỹ đều từ chối hết thì họ đến với con không trị họ hết. Nhưng mà nó cũng tiếp tục trị như vậy.
Không có dùng điện của mình.
Dạ tôi lúc không dùng điện của con không tự chính con. Thử cũng dùng điện thì
mình dùng cái tâm cứu độ.
Dạ, không là.
Mình dùng cái tâm gì? Mình cho thuốc họ uống được. Chứ đừng có xài cái điện của mình.
Vậy con chuyển qua là cũng khuyên người ta.
Trong thời buổi này phải tuyệt đối tin Thượng Đế được cứu, và tuyệt đối tin Phật cứu. Cái người phàm óc giới hạn không có làm được cái gì, chỉ có đổ thừa làm không được rồi đổ thừa đâm nữa rồi tay.
Như vậy từ nay về sau hai bộ thần không nên dùng điện,
tự lấy dùng điện tưởng tới Thượng Đế, tưởng tới Phật trong lúc mình trị bệnh.
Và khi chúng con trì bình thì chúng con luôn luôn niệm Phật và điểm ra đến đầu xuống rất mạnh.
Đó.
Và cái trị người ta rất là nhanh.
Nhưng
mà sợ rằng mình làm như vậy sẽ lợi dụng điểm ở trên và rồi cái điểm.
Không có, mình được phát triển chứ. Mình thấy hiệu lực mình được phát triển. Không sao. Đừng dùng tay của mình ấn vào thể xác người ta là thôi.
Đừng dùng tay.
Tay mình mà đưa vào thể xác là nó hút cái điện của mình. Nó người bệnh là yếu, trượt, nó hút. Thì cuối cùng mình bị bệnh, bị nghiệp.
Đối tượng của lực nhân quả là tâm hay là hành động? Ví dụ, ông bác sĩ giải phẫu cứu bệnh nhân làm chết người và tinh trùng mổ bụng giết người để cướp của. Hành động của bác sĩ và tinh trùng giống nhau nhưng chủ ý là tâm thì trái ngược. Như vậy quả của hai người này khác nhau như thế nào thầy?
Cái tâm mà xây dựng cho tôi là một vị bác sĩ biết bệnh nhân đau nhưng mà không phải bỏ dao vô mửa mổ để cứu, là cái tâm được chính. Chứ không phải cái tâm ác mưu sĩ giết người vô trách nhiệm. Cái tâm này có trách nhiệm cứu người thì nó có chánh khí rõ ràng.
Cái tác dụng của nó xoa nhau với dĩ chinh đó, nó có mấy cái nguyệt trị về bệnh ung thư và thần kinh bộ óc. Mà xoa dịu đó, nó lại ra cái chất mồ hôi, nó lại giải được cái trượt khí của bàn chân, là giải quyết được một phần phong phất và kích thích những cái nguyệt quan trọng của cơ thể để tránh những cái bệnh ung thư có thể xảy ra. Đó là những huyệt đạo trị bệnh mà thôi. Bởi vì chúng ta tu mà không phòng cho cái cơ thể được yên ổn, mỗi người mỗi tu đâu có tham lam thiên hạ mà có tiền, làm có sự chân chánh để sống mà thôi. Thì phải lấy những gì để chữa trị bản thể mình phòng bệnh hơn là khi xảy ra. Đây ở đây, bởi vì ở đây là cũng năm, đây cũng năm, mà bên âm bên dương nó hợp lại, bên trái rồi thì nó sẽ kích động, thì nó xuất phát một luồng điện. Luồng điện đó là nóng á, mà nóng á mà chúng ta để ở đây, cái lỗ mũi này nó liên hệ với cái phổi, mà chỉ để sắt như thế này, ở dưới này lấy lửa đốt á thì cục sắt ở trên nó diễn ra mồ hôi, phải không? Thì chúng ta chà ở đây nóng và chúng ta in vô trong cái lỗ mũi này, thì đằng sau phổi nó rư tư cái phổi, nó mạc cái phổi. Cho nên những người bị cái mũi bệnh thông thông mà nửa đêm công phu được cha cho được mạnh vuốt cái lỗ mũi, chặt thấy lỗ mũi khỏe quá, thì chứng minh rõ cái lỗ mũi liên hệ với cái phổi. Nó sưởi ấm cái phổi rồi thì cái mũi thông. À, cho nên rồi cha này là hồi tất cả những điểm. Lúc nãy mình làm pháp luân, mình thiền, thì cái điển nó trụ quá ở tứ chi, thì bây giờ mình gỡ trở động lại vô bên trong cơ thể để cho nó hỗ trợ ngũ tạng yên ổn và sát xuất. Bắt ấm cơn muội là khi cái bộ đầu có điển xuất lên mới bắt ấm tam muội, để cho hai luồng điển nó hòa chuyển. Nhưng mà bây giờ đã chế bớt rồi, để gá trên hai đầu gối. Bởi vì nhiều người cũng chặn cái tay vậy, nó chưa đủ trình độ nhẹ, chặn vậy thì nó trở lại nặng hơn. Cho nên để hai đầu gối để cho nó cái vía nó nhẹ hơn. Canada cho hay những người mới tu để hai đầu gối. Sau này những người tu cao thì tự động nó phải để tay như vậy. Bởi vì lên trên cũng có vậy. Khi nó biết bắt ấn tam muội rồi, nó mới thực hiện được cái ấn của quan. Thì ở bên trên người ta sẽ vậy. Tự nhiên tới ngày giờ đó nó phải xuất hiện. Thế không? Trình độ nó tới thì nó được. Được cao dạy cho phương thức đó. Và bây giờ muốn học được hay là không? Cũng được, nhưng cái viết hơi nặng trịch chút. Bởi vì trình độ nó chưa có. Kêu nó làm cái việc trình độ chưa có. Phi công vô ích, không có gì. Còn cái trợ luân đó, cũng như anh phải làm cái trợ luân. À, cái đó nó mau kỹ, một ngày 300 lần tới 400 lần tùy mình chia ra làm. Vì trở lưng lợi ích có trở lưng là quy tâm trị tim, phải đúng làm chậm để trị cái tim, răng kề răng cái trị rất lợi ích cho tim, mà có thể lợi ích trị về tăng sân, trị nhiều chuyện trong cơ thể, cũng do cái tim là chủ động. Thì co lửa ra tất cả sau này nó bình phục tất cả những tình hoạt yên ổn ruột đột cũng là cái đó, là cái nó có chuyện trị ba chuyện trị bệnh và giúp cho con người trở lại cái tánh kiên nhẫn. Kiên hay nắm giận học cái đó, con người trở nên kiên mà làm nhẹ không có làm mệt. Thức trở luôn nó như thế này là mấy ngón chân này nè, mấy quan trọng là mấy cái ngón chân. Bởi vì ngón chân với ngón tay là quy tâm. Cái máu á, cái vận chuyển của máu nó phải chạy về con tim. Thì anh đứng thẳng như thế này, co lưỡi, răng kề răng ổn định thần kinh, co lưỡi răng kề răng, co lưỡi là nó lập cái thận thủy, mình nhắm mắt cũng được, hay là trước ngó cái gì phải ngó ngay một thứ chứ không có quanh quẹo. Để tập trung rồi đưa nhẹ 30% đủ rồi. Đây, đưa hết sạch. Tại sao phải đưa hết làm sao? Là để mình kéo cái này. Cái lúc kéo như này mình không hít như hơi nó cũng chảy xuống bụng. Nếu hít càng tốt để nó mở cái xích. Cái này. Đây, cái này làm sao cho hết. Cứ dễ làm. Mà làm thiết cắm. Cắm chừng nào thì mạnh chừng đấy. Trong cơ tạng nó chiếu mạnh chừng đấy. Còn làm ao vậy thôi. Không được. Mà làm từ từ đã làm 10 cái thấy là mình ấm rồi đó. Anh thử bây giờ làm 10 cái thấy là mình đã chịu. Phải làm 300 cái. Anh thấy tham họ. Tôi làm mấy cái tham họ. Anh thấy không? Chuyện mạnh mạnh đó. Nó trở luôn là nó khai. Trở cho cái pháp luân cái tối này. Tối này hít. Cho nó mở cho mau. Và nó điều trị cắt.
Cái đó là hỗ trợ cho người tu.
Mấy bữa nay thấy là bệnh địa phong cấp kiểu nó là nguyên nhân tại sao?
Cấp đó là do sự muốn của cái người đó. Họ không biết điều hòa cái sự thẩm thực. Nhiều người uống rượu, nhiều người ăn cơm, ăn cái đồ trượt mà không biết điều hòa món ăn. Trong dành, cái nào ngon có gì ăn, chiên được thì lên lúc, cứ dễ nó ăn khét rồi, dầu mỡ nhiều quá nó mới thành ra cái bệnh. Còn người biết ăn làm cho người già lỡ tiểu thì người ta có bị khóc, có bị khóc khó nữa. Biết điều qua cái đường tiểu và đại diện luôn luôn, để con món ăn của mình, làm sao cho nó dùng trong cơ thể, thì không có cái bệnh khó. Và những người bị phong thấp là một là uống rượu, thích ăn cay, hoặc là ăn đồ nóng, đồ chiên, đồ sạc. Ngược lại với cái gan nó làm bị phong thấp, nó loạn, và nó sanh tứ ra những cái chất như trượt vàng. Nó chạy chậm, nó nặng, nó không có chạy mau bằng những cái nước thông thường của cái máu huyết. Thì tới đó nó đậm, nó cái nhức ngọt. Cho nên mình tâm nhiều khi mình phải để lâu tạnh mà nó đau, nó có thể chạy cùng cơ thể, nhức nhói đủ thứ. Mình phải tâm về đại trường cho nó dễ tâm, đại và tiến tiện xuống. Rồi mình mới tâm cái chỗ A thì không được chỗ nào đâu. Nhưng mà cái cốt yếu là lo cái gan, cái đại trường cho nó thông hết, đại tiến tiện. Mà mau cho cái phong thấp luôn luôn, cái phong thấp cũng cho uống để cho nó lợi hiểu và đại diện dễ thông. Tu là rốt cuộc, chỉ có tu thì chẳng nói gì hơn. Tu để trị bệnh cho mình. Cho nó làm nhớ, bệnh mình cũng nhiều lắm. Bệnh tham sân si hỉ nộ ai ô dục. Nhưng cô điều cô không có tu thì cô thấy con nặng được không?